vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Nhật Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney sẽ nêu chi tiết về chứng lạnh tay lạnh chân. Và Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, vừa qua thì có một số cô bác đã nêu thắc mắc về cái triệu chứng lạnh tay, lạnh chân, trong khi các phần khác của cơ thể thì không có cảm thấy lạnh lắm. Dạ, và nhân chương trình hôm nay xin được bác sĩ bàn về triệu chứng lạnh tay, lạnh chân ạ.
Dạ, lạnh tay, lạnh chân thì rất là thường gặp lúc mùa đông. Thì nhất là ở những xứ lạnh, khi đó là những cái phản ứng bình thường, tự nhiên. Giống như cơ thể của mình khi mà mình ra ngoài lạnh á, cơ thể mình thấy nhiệt độ bắt đầu hạ xuống rồi, thì cơ thể mình rất là thông minh bằng cách là kiểm soát hết mấy cái mạch ngoài biên, tức là những cái mạch ngoài da đó, sẽ dồn máu vô trong cái cơ thể của mình để giữ cho cơ thể mình không có bị lạnh. Thì ngược lại thì khi đó thì mình sẽ tay chân sẽ bị lạnh vì lưu lượng máu đi tới những cái mạch ngoại vi bị giảm xuống nhiều để dồn vô để hâm nóng những cái bộ phận quan trọng trong cơ thể giống như là tim, gan, thận này kia đó. Thì chính vậy là cái đó là phản ứng bình thường. Nhưng mà nhất là phụ nữ mà nhất là những người lớn tuổi đó thì phản ứng này sẽ làm mạnh hơn bình thường. Tức là làm cho mình lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Giống như điển hình nhiều cái, những cái mình thấy lạnh tay lạnh chân bình thường. Giống như mình bị cảm nóng đi, nhưng mình bị cảm nóng mặc dù mình bị sốt nhưng mà tay chân mình vẫn lạnh. Thì đó là cái phản ứng viêm đối với cơ thể. Rồi thứ hai là nếu mà mình những cái bệnh tự miễn á, thì lúc nào mình cũng thấy tay chân lạnh trên một chút. Mình có thời gian mình sẽ nói thêm về cái đề tài này. Thứ ba nữa là người lớn tuổi thì những cái hệ thần kinh ngoại vi nó không có làm việc chính xác, thành ra đôi lúc á, cũng thấy tay chân lạnh, nhất là ở người già. Thứ tư nữa là lúc người già khi mình lớn tuổi rồi thì có thể là mình ít vận động tay chân. Mà ít vận động tay chân như vậy thì máu huyết lại không lưu thông, mà mình ngồi một chỗ nhiều thành ra lúc nào mình cũng thấy lạnh. Cái điều kế nữa là mình ít hoạt động đó, thành ra mình không có sử dụng năng lượng. Mà khi mình không sử dụng năng lượng thì mình không có tạo ra nhiệt, thành ra mình lúc nào mình cũng thấy lạnh. Cái đó là lạnh chỉ tạm thời thôi. Hoặc là khi mình đói bụng chẳng hạn, mình đói bụng lúc đó đường mình có thể là hạ xuống thấp. Hoặc là mình không có uống đủ nước, giống như mình bị tiêu chảy chẳng hạn, thì lúc đó thì huyết áp mình tụt, mình không uống đủ nước, mình bị thiếu nước, thì lúc đó tay chân mình cũng lạnh. Nhưng mà nếu mà mình ăn uống đầy đủ thì lúc đó mình sẽ thấy ấm lại. Cái đó là phản ứng bình thường đối với cơ thể của mình khi ra tiếp xúc với những cái môi trường lạnh. Rồi nhất là ở người già lớn tuổi, ăn uống không đầy đủ thì mình bị giảm cân, rồi mình ít cái lượng mỡ dưới da nó bị mỏng đi, thành ra giống như mình thiếu cái insulation, tức là cái lớp bảo vệ đó nó bị giảm đi, thành ra mình sẽ cảm thấy lạnh nhiều hơn.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài cái trường hợp phản ứng bình thường của cơ thể khi mà trời lạnh thì có trường hợp nào khác khiến cho cái bàn tay, bàn chân của mình bị lạnh hay không ạ?
Có những trường hợp đó nó lại làm cho mình lạnh rất là nhiều. Những nguyên nhân có thể gần cả mười mấy nguyên nhân. Cụ thể nhất đi, như là thiếu máu. Nếu mà bà con thiếu máu thì cái hồng cầu mình hơi thấp. Chính vì vậy mà máu phải được bơm liên tục. Mà chính vì bơm liên tục như vậy á, thì cái tay chân mình lúc nào cũng thấy lạnh đó. Tại vì cái lưu lượng máu qua tay mình nhiều quá. Nhưng mà lại cái môi trường lạnh ở mùa đông nó làm cho lạnh, làm mình mất nhiệt nhiều hơn. Thì chính vì vậy mà mình cảm thấy lúc nào cũng lạnh. Rồi chứng bệnh thứ hai là chứng bệnh thyroid, bị underactive thyroid. Tức là thyroid mình không có làm việc đủ á, mình thiếu hormone. Thì cái hệ thống bảo tồn năng lượng trong cơ thể của mình nó không có làm việc đầy đủ, thành ra cái người mình lúc nào cũng thấy mệt mỏi, lừ đừ, rất là lạnh, rồi phản ứng giống như thần kinh cũng không có làm việc, không có chính xác. Thì cái này rất là nguy hiểm. Nó đối với người già thì sẽ dễ bị té, tại vì mình đi đứng đồ không có vững vàng, rồi lâu ngày đó thì cái cholesterol, tức là cái mỡ trong máu, sẽ đọng lại trong thành mạch nhiều, thì sẽ dẫn dễ tới dự bệnh tim mạch. Thành ra cái cảm thấy lạnh tay lạnh chân nó có thể là triệu chứng của bệnh Underactive thyroid tức là cái tuyến giáp không có hoạt động đầy đủ.
Như vậy là cái tuyến giáp của mình bị suy giảm chức năng thì cũng có thể gây ra cái triệu chứng lạnh tay, lạnh chân nữa.
Đúng rồi. Rồi cái tiếp theo có thể là do bị tiểu đường. Nó làm cho mình gây lạnh có 3-4 lý do. Cái lý do thứ nhất có thể là do đường thấp. Hồi nãy mình nói giống như mình đôi buồn cũng vậy. Thì lúc mà khi đường thấp đó, thì mình cũng cảm thấy hơi hồi hộp, tim đập mạnh và đồng thời cảm thấy tay chân lạnh. Thứ hai nữa là có thể lâu ngày đó, tiểu đường đó, nó làm ảnh hưởng tới những cái thần kinh ngoại biên. Thì nó làm giảm cái cảm giác. Thì có thể đôi lúc nó dẫn tới cái triệu chứng nó kêu là tingling, tức là tê tay, tê chân. Rồi đồng thời nó sẽ làm cảm thấy lạnh buốt ở đầu ngón tay, ngón chân. Rồi thứ ba nữa là tiểu đường á, thì nó dẫn tới cái mỡ trong máu dễ động lại trong thành mạch. Thành ra dễ dẫn tới cái chứng bệnh nó kêu là peripheral arterial disease. Tức là những cái thành mạch nó bị nghẽn lại, thành ra máu huyết không có đủ lưu thông, thành ra nó sẽ làm mình lúc nào cảm thấy lạnh.
Vậy là bệnh tiểu đường thì nó cũng có thể gây ra cái triệu chứng lạnh tay, lạnh chân. Và hình như là cái triệu chứng này nó cũng liên quan đến bệnh tim mạch nữa phải không thưa bác sĩ ạ?
Thì tim mạch thì có hai loại. Thì nếu mình uống thuốc tim mạch giống như mình uống thuốc cao huyết áp thì nó hạ huyết áp mình xuống, mà một khi nó hạ huyết áp mình xuống đó lúc là cảm thấy lạnh. Nhất là những bệnh nhân uống cái thuốc nó kêu là beta blocker đó thì cảm thấy mệt, mới vừa đi một vài bước là cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, không muốn làm gì hết. Rồi bệnh tim mạch có cái dẫn tới là thấy lạnh, nó kêu là congestive cardiac failure, CCF, tức là nó kêu là tim nó không có hoạt động hoàn chỉnh, thành ra không có bơm đủ máu để lưu thông trong cơ thể. Thành ra chính vậy mình lúc nào cũng thấy lạnh, lạnh nhất là lạnh tay, lạnh chân. Rồi lạnh tay, lạnh chân có thể là do cái phản ứng viêm hồi nãy mình nói. Thì những cái phản ứng viêm trong cơ thể mình có thể là do mình bị nhiễm trùng cấp tính, tức là mình bị cảm cúm, rồi nhiễm trùng kinh niên giống như là bị những cái chứng bệnh giống như bị lao. Nếu mà bị lao phổi này kia đó thì cảm thấy lúc nào cũng lạnh tay, lạnh chân, đổ mồ hôi trộn cái ban đêm, rồi giảm cân, rồi ho, rồi này kia cái nọ. Thì cái đó là những cái triệu chứng của bệnh mãn tính. Ngoài ra thì có thể bị những cái chứng bệnh tự miễn giống như là bệnh lupus, rồi bệnh viêm khớp dạng thấp. Tại vì nó có phản ứng viêm trong cơ thể mình, thành ra nó cũng làm cho cơ thể mình cảm thấy lạnh. Nếu mà mình thấy lạnh buốt mà quanh năm á, thì tốt nhất thì bà con nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình ít nhất để kiểm tra để coi mình không bị những chứng bệnh giống như là thyroid, rồi thiếu máu, rồi tiểu đường, rồi tim không có đập mạnh đủ, hoặc là bệnh những cái chứng bệnh tự miễn. Thì ngoài ra thì có hai cái chứng bệnh đặc biệt cũng làm cho là lạnh tay, lạnh chân, tức là nó kêu là Raynaud disease. Raynaud disease tức là nó có loại cái primary, cái secondary. Cái primary tức là mình không rõ nguyên nhân tại sao, tới bây giờ mình không rõ nguyên nhân tại sao là mình bị, nhưng mà chỉ do những cái thành mạch nó co thắt không bình thường. Nó dẫn tới cái lượng máu chảy về những cái chi giống như tay hoặc là chân không đều. Thì nó ba cái dạng. Thứ nhất là nó cảm thấy chân nó lạnh buốt, rồi cái tai mình thật là trắng bệch đi. Cái đó là cái phase thứ nhất. Rồi sau đó thì bắt đầu cái mạch máu lại mở ra, cái tai mình lại đỏ bừng lên, tức là nhiều máu tới lưu thông. Mà mình không có rõ nguyên nhân thì cái đó thì mình chỉ ngừa bằng cách là giữ cho tai mình ấm, tránh những cái trigger giống như là lo lắng, uống rượu hoặc là ra lạnh này kia đó, thì sẽ làm tai mình bị những cái phản ứng này. Thì ngoài những cái này thì cái secondary Raynaud disease là đại đa số là do những cái bệnh tự miễn giống như mình nói, giống như là lupus, rồi những cái viêm khớp dạng thấp.
Và trong cái trường hợp như vậy thì để điều trị cái chứng lạnh tay, lạnh chân chắc là mình phải trị bệnh gốc trước phải không thưa bác sĩ ạ?
Thì dĩ nhiên là mình phải chữa nguyên nhân, chữa cái gốc của nó, tức là mình chữa những cái bệnh tự miễn, tức là uống những cái thuốc kháng viêm, rồi những cái thuốc giảm cái hệ thống miễn dịch của mình nó hơi overactive, nó hơi làm việc quá độ đó, thì mình giảm nó lại. Còn cái condition nữa đó thì cũng hiếm gặp, mà thường á, gặp ở đàn ông, tức là nó kêu là Buerger disease, tức là cái hệ thống mạch máu của những người bệnh này tự nhiên nó viêm, rồi nó bị nghẽn, rồi nó bị block hoàn toàn. Thì lâu ngày á, có thể dẫn đến là không có đủ máu huyết lưu thông tới cái tai hoặc là chân. Thì cái condition này cũng rất là nguy hiểm, thì rất là hiếm gặp. Tôi có khoảng 4-5 ngàn bệnh nhân thì có khoảng 2 người bị cái chứng bệnh này, mà 2 người đàn ông. Thì nói chung là bệnh này bị nhiều đàn ông hơn là đàn bà, thì cũng rất là hiếm.
Dạ, xin bác sĩ cho biết là cái việc điều trị chứng tay chân lạnh nói chung thì được thực hiện như thế nào ạ?
Điều trị thì mình phải điều trị nguyên nhân, cái điều trị chung chung trước là giống như ăn uống điều độ nè, không có lúc nào đói, không lúc nào no hết, để mình không cảm thấy lạnh. Thứ hai là vận động, exercise, đi bộ hoặc là tập đơn giản giống như vẫy tay, giống như dịch cân kinh gì trên YouTube này kia đã nói đó, thì cũng để làm cho máu huyết lưu thông. Rồi nếu mà mình phải ra ngoài đó thì mình đeo găng tay hoặc đeo giới rồi giữ ấm trong cơ thể, uống nước đầy đủ. Rồi nếu mà ai hút thuốc đó, thì nên bỏ thuốc, tại vì hút thuốc thì sẽ dễ dẫn tới những cái chứng bệnh tim mạch. Rồi dễ bị cholesterol plaque đó, tức là mỡ nó động trong mấy cái thành mạch, thì sẽ giảm những cái lưu lượng máu lưu thông tới tay chân. Thì nếu mà mình ngừa được bằng cách là ngưng thuốc. Rồi ai mà có cao cholesterol đó, thì nên giảm kiêng ăn, giảm mỡ, ăn bớt ăn đồ chiên xào. Rồi đừng có lo lắng, đừng có stress, thư giãn, sống thoải mái. Rồi người lớn tuổi, nhất là người già của những người Việt mình đó, hay ăn chay, thì ăn chay thì dễ bị thiếu sắt với thiếu vitamin B12 and folate. Thì những cái vitamin này nó cũng ảnh hưởng, nó giúp cho tạo máu. Thế nên nếu mình thiếu những cái vitamin này thì mình sẽ dễ bị thiếu máu, mà chính vì mình có thể làm cho mình cũng lạnh tay lạnh chân. Thành ra nếu mà ăn chay thì phải nhớ ăn đầy đủ những cái thức ăn có sắt, có folic acid. Nhưng mà cái B12 á, thì khó khó mà có đầy đủ. Nếu mà mình ăn chay thì phải supplement, tức là mình phải uống vitamin B12 dưới cái dạng là dưới lưỡi, hoặc là mình uống thuốc viên cũng được, hoặc là nếu mà không thì chích thuốc intramuscular, tức là chích bắp đó, mỗi 3 tháng cũng được, để có thể ngừa được cái bệnh này.
Dạ, như vậy thì khi nào thì người bị lạnh tay lạnh chân nên đi gặp bác sĩ gia đình ạ? À?
Thì nếu mà thấy cái triệu chứng mình mà có thể kèm theo với những cái triệu chứng khác thường khác, giống như là bị night sweat, rồi bị giảm cân, rồi tay chân yếu không có cử động được, rồi hoặc là khó thở hoặc đau ngực, rồi hoặc đi tiểu đêm thì nhiều đó, thì có thể tới bác sĩ gia đình của mình để mình thử máu nè, thử máu để coi có bị tiểu đường hay không, coi có bị thiếu máu hay không, rồi có thể có bị những cái chứng bệnh tự miễn hoặc là bị thyroid hay không. Nếu mà bị thì mình chữa uống thuốc cho đúng cách của nó thôi. Thì ngoài ra thì cứ sống thoải mái, vận động, exercise điều độ. Mà thường á là tôi thấy người già nó có thể vấn đề chính là ăn với uống đó, tại vì giống như mình ăn không đủ, rồi người già nhất là mùa đông lại không có uống đủ nước, tại vì trời lạnh nó làm mình không có cảm giác khát, càng lạnh nó càng không có cảm giác khát, cho nên nguyên ngày có thể uống khoảng nửa ly nước thôi, đâu có đủ nước, một ngày ít nhất phải khoảng 1 tới 2 lít nước. Thành ra bà con phải nhớ uống nhiều nước, rồi ăn điều độ hơn. Đừng có ăn những cái đồ không có healthy, tức là những cái đồ chiên xào nhiều quá, mà ăn nhiều rau cải, nhiều trái cây tươi, thịt cá rồi gạo đầy đủ đại khách.
Dạ thưa bác sĩ, nói chung là lạnh tay lạnh chân có phải là cái triệu chứng nguy hiểm mà đáng lo ngại hay không thưa bác sĩ ạ?
Nếu nếu mà lạnh tay lạnh chân chỉ do không có hoạt động, hoặc là do mình đói bụng, hoặc là có thể do mình ốm quá, thì có thể là mình chỉ giữ ấm thôi, rồi chứ rồi vận động exercise này kia thôi, chứ mình không có cần phải làm gì hết. Nhưng mà nếu mà mùa hè cũng cảm thấy lạnh tay lạnh chân nữa thì cái đó là hơi khác thường. Thì như vậy thì hồi nãy tôi nói là mình phải làm thêm những cái test để coi cái nguyên nhân sâu xa hơn, tại cái lạnh tay lạnh chân này nó có thể là triệu chứng của rất là nhiều những cái chứng bệnh mà nãy giờ mình đã liệt kê ra. Nếu mà chỉ lạnh tay lạnh chân rồi mình 1 2 ngày sau, rồi sau đó mình hết, tức là giống như bị cảm rồi sau đó mình hết, thì cái đó cũng không có gì phải phải lo. Còn hoặc là nếu mà lạnh tay lạnh chân lúc mà mình ra lạnh và mình vô nhà thì thấy mình tay chân mình ấm lại, thì cũng cái đó cũng không có gì, cái đó là phản ứng bình thường đối với cái người con người khi mà ra cái chỗ môi trường lạnh. Nhưng mà nếu mà lạnh tay lạnh chân mà kèm theo giống như triệu chứng hồi nãy tôi kể là cái Raynaud's disease đó, tức là cái tay tự nhiên nó trắng bệch ra rồi sau đó nó đỏ bừng lên, thì cái đó thì mình nên gặp bác sĩ gia đình của mình để thử coi có thể là bị nó kêu là secondary renal disease, tức là coi coi có bị những cái bệnh tự miễn hoặc là những cái bệnh khác hay không.
Dạ, kiểu như là lạnh tay lạnh chân mà mình thấy không phải là do trời lạnh và nó còn kéo dài nữa thì chắc chắn là nên đi gặp bác sĩ gia đình rồi, phải không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi. Lúc mà mình bị cảm, mình thấy lạnh tay lạnh chân thì cái đó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà nếu mà bị lạnh tay lạnh chân mà mùa hè vẫn bị lạnh tay lạnh chân thì lúc đó bà con phải nên gặp bác sĩ của mình để làm thêm những cái test, những cái xét nghiệm để coi của mình có bị những cái bệnh khác không, để ý tới nó chứ. Rồi nhưng mà cũng không có quá lo lắng gì đó, tại vì nếu mà mình bị chỉ mùa đông bị, rồi mùa hè mình không có bị, thì cái đó cũng không có gì đặc biệt đâu. Hầu như là đại đa số, giống như ngay cả bản thân tôi mà mấy cái ngày mà thật là lạnh ở Sydney đó, thì cái tay với chân tôi cũng tự nhiên cũng lạnh buốt, mặc dù mình ở trong nhà đó. Cái những cái ngày nóng đó, thì lại không có cảm giác đó, mà những cái ngày lạnh là mặc dù mình ở trong nhà có lò sưởi mà chân với tay vẫn thấy lạnh, thật là lạnh.
Dạ, em cũng vậy. Những ngày mà trời lạnh dù là ở trong nhà mở sưởi rồi mang vớ, nhưng mà em vẫn cảm thấy lạnh, phải xoa chân thì nó mới ấm lên được.
Đúng rồi, thì mình phải xoa mang vớ giữ môi trường, rồi vận động exercise này kia đó.
Yeah.
Nhưng mà tôi nghĩ vận động exercise tập thể dục này kia đó, cái đó rất là quan trọng. Tại mình có thói quen á, càng lạnh thì càng ít vận động. Mà càng ít vận động thì mình đâu có tạo nhiệt, và cơ thể mình không có tạo ra nhiệt thì lúc nào mình cũng thấy lạnh hết.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Dũng với những thông tin hữu ích về triệu chứng lạnh tay, lạnh chân, đặc biệt là cái cách để mà mình phòng ngừa cũng như là giảm triệu chứng. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Dạ, xin chào khán thính giả, chào Thanh Ngôn, hẹn gặp mọi người lần sau nha.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ. Nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.